Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Anh Vũ, Thụy My, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ năm mùng 3 tháng 4 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới đối với nhiều nước, đặc biệt đánh mạnh vào châu Á và Liên hiệp châu Âu. Chính phủ Hà Nội họp khẩn sau khi Donald Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ. Tại Miến Điện, số nạn nhân thiệt mạng vì động đất lên đến gần 3.100 người. Tập đoàn quân sự ban hành lệnh tạm ngừng bắn để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến thuế quan toàn cầu với những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua mùng 2 tháng 4 đã phát động một cuộc tấn công thương mại quy mô lớn với thế giới khi công bố các mức thuế quan rất nặng, đặc biệt nhắm vào Liên hiệp châu Âu và châu Á, trong đó có Việt Nam là một trong những nước bị nặng nhất. Quyết định này có nguy cơ bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Mỹ.
Sau bài phát biểu dài tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, Donald Trump đã ký một sắc lệnh thiết lập thuế quan đối ứng đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ với mức tương đương với thuế suất mà các đối tác thương mại của Washington áp dụng. Tổng thống Trump ca ngợi đây là một tuyên bố độc lập về kinh tế của nước Mỹ. Trước khi trưng ra danh sách các đối tác thương mại bị ảnh hưởng, Donald Trump tuyên bố xin trích: "Đất nước chúng ta đã bị cướp bóc, tàn phá, hủy hoại và tan tạ bởi các quốc gia gần xa, cả đồng minh lẫn kẻ thù." Hết lời dẫn. Giới quan sát cho đây là biện pháp bảo hộ mậu dịch của Nhà Trắng chưa từng có kể từ những năm 1930, bao gồm mức thuế nhập khẩu tối thiểu bổ sung 10% đối với tất cả các hàng nhập khẩu vào Mỹ và các mức thuế cao hơn đối với các quốc gia bị coi là thù địch thương mại. Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu tới 34% cộng thêm vào mức thuế bổ sung 20% đã được chính quyền Trump áp đặt trước đó. Hàng hóa từ Liên hiệp châu Âu sẽ chịu mức thuế 20%, Nhật Bản 24%, Ấn Độ 26% và Việt Nam lên đến 46%. Anh Quốc, quốc gia đang tham gia đàm phán một hiệp định thương mại song phương với Mỹ, chỉ bị mức thuế tối thiểu 10% áp dụng cho tất cả các nước. Nhà Trắng cho biết một số mặt hàng không bị ảnh hưởng bao gồm vàng thỏi, dược phẩm, chất bán dẫn, đồng, gỗ xây dựng, sản phẩm năng lượng và khoáng sản không có sẵn trên đất Mỹ. Nga và Bắc Triều Tiên không nằm trong danh sách bị áp thuế vì theo một quan chức Mỹ, họ không còn là đối tác thương mại quan trọng. Mexico và Canada, hai nước có hiệp định thương mại tự do với Mỹ, không nằm trong danh sách mới. Tuy nhiên, họ vẫn chịu tác động từ mức thuế bổ sung 25% đối với ô tô sản xuất ở nước ngoài và sẽ có hiệu lực từ hôm nay mùng 3 tháng 4. Mức thuế chung 10% sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 4 và các mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng từ ngày mùng 9 tháng 4. Donald Trump luôn coi thuế quan là một cây đũa thần có khả năng giúp tái công nghiệp hóa nước Mỹ, thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất ở trong nước, lấy lại cân bằng trong các cán cân thương mại và giảm thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng Viện Chuck Schumer cho rằng chính sách bảo hộ này sẽ khiến một hộ gia đình trung bình ở của Mỹ tốn thêm $6,000 mỗi năm do giá hàng nhập khẩu tăng cao. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu và các thương hiệu lớn của Mỹ vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại châu Á cũng có thể chịu tác động lớn từ các đòn thuế quan.
Những người ủng hộ Donald Trump tán đồng chính sách thuế quan của Tổng thống, tuy họ biết là vật giá sẽ leo thang. Từ Kentucky, thông tín viên đài RFI Edward May gửi về bài phóng sự.
Jessica vừa từ nơi làm việc trở về nhà, đứng trước cửa nhà, bà cho biết là vật giá không ngừng gia tăng. Nhưng bà không nghi ngờ gì về hiệu quả của các biện pháp mà ông Donald Trump ban hành. Jessica nói, tôi nghĩ rằng về ngắn hạn, thuế quan có thể sẽ có tác động tới chi phí sinh hoạt. Nhưng tôi tin là Tổng thống Donald Trump là một doanh nhân nên ông ấy biết mình đang làm gì. Hết lời dẫn, cách nhà bà Jessica vài cây số, tại một bãi đậu xe của một siêu thị, Joe, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, đang xếp lên xe những hàng hóa mà ông vừa mua được. Là người ủng hộ Donald Trump, ông Joe cũng đã lường trước là giá cả sẽ tăng, nhưng ông cho rằng phải chấp nhận như thế nếu muốn mọi chuyện tốt đẹp. Joe nói, việc làm sẽ trở lại nước Mỹ, đó là việc làm tại các nhà máy mà trước đây đã bị chuyển ra nước ngoài. sang Canada hoặc Mexico, nơi mà người ta sản xuất ô tô, và chuyển sang Mỹ để bán cho chúng tôi. Chúng tôi cần sản xuất ngay tại Mỹ. Họ sản xuất xe cho họ và chúng tôi sản xuất cho chúng tôi. Hết lời dẫn. Thế nhưng một số người cũng lo sợ về các hậu quả. Albert, một trong số những người hiếm hoi ở đây, đã không bỏ phiếu cho Donald Trump, giận dữ nói. Thật là quá đáng, ông ta sẽ phá hỏng tất cả. Ông ta sẽ chia rẽ mọi quốc gia trên thế giới. Chưa ai làm một chuyện ngu ngốc như thế. Albert chắc chắn là Donald Trump sẽ không thể thành công trong việc đưa việc làm trở lại nước Mỹ. Ông cho rằng các việc làm đó đã vĩnh viễn mất đi.
Edward May Jackson dans le Kentucky, RFI.
Nhìn ra quốc tế, ban hành biện pháp đối phó, phản đối, lên án, đe dọa trả đũa hay kêu gọi đối thoại là những phản ứng của các nước bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nặng nề. Các phản ứng có mức độ khác nhau, nhưng phần lớn vẫn thận trọng thay vì ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ, gây leo thang căng thẳng thương mại.
Ban hành biện pháp đối phó, phản đối, lên án, đe dọa trả đũa, kêu gọi đối thoại, v.v. là những phản ứng của các nước bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nặng nề. Các phản ứng có mức độ khác nhau nhưng phần lớn vẫn thận trọng thay vì ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ, gây leo thang căng thẳng thương mại. Brazil là một trong số ít quốc gia có phản ứng đáp trả. Không lâu sau khi Mỹ áp thuế 10% đối với Brazil, quốc hội nước này đã thông qua một đạo luật gọi là luật đối ứng, trao cho chính phủ quyền phản ứng trước các rào cản thương mại đối với hàng xuất khẩu. Liên hiệp châu Âu bị áp mức thuế 20% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ đã kêu gọi một phản ứng có cân nhắc và nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại thay vì đối đầu. Một số quan chức Liên hiệp châu Âu đề xuất áp dụng các biện pháp trả đũa mạnh mang tính chiến lược nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế khu vực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Mỹ nhưng khẳng định các nước châu Âu sẵn sàng phản ứng và bắt đầu làm việc về một gói biện pháp đối phó mới trong trường hợp các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ thất bại. Trung Quốc, nước chịu mức thuế nhập khẩu 34%, đã phản đối mạnh mẽ và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nhấn mạnh mong muốn giải quyết căng thẳng thông qua các cuộc thảo luận thương mại thay vì ngay lập tức có hành động trả đũa mạnh mẽ. Nhật Bản và Ấn Độ bị đánh thuế 24-26%, đã bày tỏ lo ngại nhưng vẫn giữ thái độ kiềm chế. Tại Thái Lan, Thủ tướng Sinavat hôm nay cho biết họ có kế hoạch vững vàng để ứng phó với mức thuế 36% của Mỹ và hy vọng sẽ đàm phán để giảm mức thuế này. Còn Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng mức thuế quan mới sẽ làm thay đổi căn bản thương mại quốc tế, đã hứa sẽ chống lại những mức thuế quan này bằng các quyết định ứng phó. Nhìn chung, hầu hết các lãnh đạo trên thế giới đều lên tiếng phản đối, tỏ ra lấy làm tiếc hay đánh giá quyết định của chính quyền Trump là bất công, sai lầm lớn. Các chính phủ đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích kinh tế và tránh leo thang căng thẳng với Washington.
Riêng về Anh Quốc, dù chỉ bị áp thuế quan 10%, London vẫn cảm thấy rất bất an trước cuộc chiến thương mại toàn cầu do chính quyền Donald Trump phát động. Thông tin viên đài RFI Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Sáng hôm nay, chỉ số chứng khoán ở sàn giao dịch London đồng loạt đỏ, sụt 122,4 điểm, báo hiệu sự lo ngại lớn của giới đầu tư về kinh tế Anh và mậu dịch toàn cầu, sau khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế quan cao từ 10 đến 49% đánh vào mặt hàng từ mọi nước bán vào Mỹ. Cảm xúc ở Anh là pha trộn giữa niềm vui và lo âu. Anh chỉ bị thuế quan của Mỹ ở mức 10%, ngang với Singapore và Brazil, thế nhưng thuế cho ô tô từ Anh bán sang Mỹ vẫn bị mức 25%, đe dọa việc làm cho 25.000 công nhân trong ngành xe hơi. Bộ trưởng Thương mại Johnson Reynolds chia sẻ quan ngại sâu sắc về việc làm và doanh thu của ngành xe hơi. Ông cũng nói Anh Quốc thất vọng vì không được Hoa Kỳ bỏ ra ngoài danh sách đánh thuế quan. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng chuyển giọng đôi chút. Một mặt ông nói Anh vẫn ưu tiên cho việc ký được hiệp định mậu dịch thương mại với Hoa Kỳ. Mặt khác, ông không loại trừ biện pháp nào cả để bảo vệ doanh nghiệp Anh. Nhưng giới quan sát nói rằng Anh Quốc cần nhận ra rằng nền kinh tế của họ đang bị hở sườn rất nhiều vì trao đổi mậu dịch với Liên minh châu Âu và các nền kinh tế châu Á mới chiếm tỷ trọng lớn so với thương mại Anh-Mỹ, chỉ chiếm 15,3% xuất khẩu của Anh. Trong khi đó, bức tranh ở châu Âu và hàng chục nền kinh tế châu Á đang xấu đi nhanh chóng với tác động liên đới có thể liên quan đến Anh Quốc. Tin mới nhất nói Donald Trump chưa muốn sang thăm Anh vào tháng 6 theo lời mời của vua Charles, cho nên viễn cảnh ký được gì với Hoa Kỳ vẫn còn xa. Cùng lúc, các tác động liên đới từ chiến tranh thương mại toàn cầu đã chính thức bắt đầu từ tuần này và sẽ nhanh chóng đẩy nước Anh vào tình thế còn yếu hơn nữa, khiến cho London sẽ còn phải nhượng bộ chính quyền Trump trong tương lai. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Liên quan đến Việt Nam, vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 46% đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam, chính quyền Hà Nội đã có cuộc họp khẩn vào sáng hôm nay nhưng vẫn khẳng định mục tiêu tăng trưởng 8%.
Theo truyền thông trong nước, cuộc họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cao cấp khác như Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành khác. Trong cuộc họp này, Thủ tướng Việt Nam ra lệnh thành lập ngay một tổ phản ứng nhanh do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu. Ông Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành thu thập ý kiến từ các doanh nghiệp, đặc biệt là các hãng xuất khẩu lớn, nhằm tìm kiếm các đối sách chủ động, linh hoạt với mọi diễn biến, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc cuộc họp, trong thông cáo, lãnh đạo chính phủ Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ có những chính sách phù hợp với vị thế, quốc gia đang phát triển của Việt Nam và với những nỗ lực gần đây của nước này, nhưng không giải thích thêm. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường sản phẩm và chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Thông cáo chính phủ Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên cho năm 2025 là không thay đổi. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt mức 142 tỷ đô la, chiếm gần 30% của GDP. Thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ đã vượt quá 123 tỷ đô la trong năm vừa qua. Ngay sau thông báo từ Nhà Trắng, chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam đã giảm mạnh đến 6,7% tính đến chiều hôm nay trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Theo hãng tin Bloomberg ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Hồ Đức Phước và các giám đốc điều hành của các công ty bao gồm hai hãng hàng không Việt Nam Airlines và Vietjet sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào cuối tuần này.
Tại Miến Điện, sau 6 ngày động đất kinh hoàng, số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến gần 3.100 người. Một phát ngôn viên của tập đoàn quân sự cầm quyền cho biết số người bị thương là hơn 4.700 người, ngoài ra vẫn còn 341 người mất tích. Tập đoàn quân sự cầm quyền cuối cùng vào hôm qua cũng đã đáp ứng đề nghị của các phe đối lập vũ trang, quyết định ban hành lệnh ngừng bắn tạm thời để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu trợ. Công tác này có thể gặp nhiều khó khăn do sẽ có mưa to tại những vùng bị tác động mạnh nhất trong trận động đất tuần trước, chẳng hạn như ở Mandalay, Sangain hay thủ đô Naypyidaw. Nhiều đoàn cứu hộ của nước ngoài, nhất là của phương Tây, gặp trở ngại khi xin giấy phép vào Miến Điện. Từ Bangkok, thông tin viên đài AFP trong khu vực Kahol Izu và Jad and Khuri hôm qua tường trình.
Tình hình hiện nay vượt quá khả năng của nhân viên cứu hộ Miến Điện. Tại một số nơi, chẳng hạn thành phố Sagaing, 1/3 số tòa nhà sụp đổ do thiếu sự hỗ trợ của chính quyền. Chính các lực lượng của xã hội dân sự không có trang thiết bị đã phải tự xoay sở để bắt đầu công việc tìm kiếm nạn nhân và dọn dẹp các đống đổ nát. Mùi xác chết phân hủy đã bắt đầu tràn ngập khắp các con đường tại thành phố này. Trong khi các đoàn cứu hộ của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ được phép hoạt động ở Miến Điện, thì lực lượng cứu hộ từ các nước phương Tây lại gặp khó khăn trong việc xin phép giấy phép cần thiết để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Đơn cử trường hợp của tổ chức Tanki, một nhóm cứu hộ của Pháp được trang bị radar, họ đã bị kẹt ở sân bay Rangoon suốt 48 giờ đồng hồ. Một người nói, ở sân bay Rangoon, chúng tôi thực sự được các nhân viên của sân bay chào đón nồng nhiệt và chúng tôi đợi ở phòng chờ từ hôm qua. Chúng tôi được tiếp đón rất là nồng nhiệt, nhưng vẫn chưa được cấp visa nhập cảnh. Hôm thứ Tư mùng 2 tháng 4, binh sĩ Miến Điện đã nổ súng vào một nhóm nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc và sau đó giải thích rằng họ không được thông báo về chuyến đi của đoàn Trung Quốc. Tập đoàn quân sự cầm quyền lo ngại rằng lực lượng nổi dậy núp dưới danh nghĩa của các đoàn cứu hộ sẽ lợi dụng tình hình để mở rộng tầm kiểm soát và giành thêm đất. Trong khi chờ đợi, một số nhóm dân cư vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Carole Izou, Jadel Khoury, Bangkok, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Nga Mỹ họp bàn hợp tác kinh tế tại Washington. Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế, thông báo trên Telegram hôm nay, mùng 3 tháng 4, có cuộc họp tại Washington với các đại diện chính quyền Mỹ. Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cao cấp Nga đến Washington kể từ khi Nga mở tấn công xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Cuộc họp diễn ra ngay sau ngày Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế nặng đối với hàng nhập khẩu Mỹ của hàng loạt các nước, trong đó có Nga, không bị nhắm tới do đang trong đại diện trừng phạt, không còn là đối tác thương mại đáng kể của Mỹ theo giải thích của Washington.
Nga xây dựng đường ống dẫn dầu đi qua vùng Zaporizhzhia sang bán đảo Crimea. Trang Sensor.net của Ukraine dẫn lời ông Andriy Yurchenko, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiếm đóng, cho biết Nga tích cực tiếp tục cung cấp cho vùng Zaporizhzhia các trang thiết bị và các ống để xây dựng đường ống dẫn và cơ sở trữ dầu. Cũng theo ông Andriy Yurchenko, ngoài các đường ống và các bộ phận tiếp nhận, các thiết bị quá khổ đã được bổ sung để trang bị cho những cơ sở cất trữ quy mô lớn các sản phẩm dầu lửa. Vị lãnh đạo trung tâm nghiên cứu này cho biết tiếp tục theo dõi nhằm xác định vị trí tiềm tàng.
Bulgaria đã nhận được chiến đấu cơ F-16 đầu tiên từ Mỹ. Thủ tướng Bulgaria vào hôm qua tuyên bố đó không chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu, mà là một biểu tượng và hiện thân cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Bulgaria và Hoa Kỳ, một mối quan hệ đối tác mang lại một viễn cảnh mới cho quân đội Bulgaria. Hồi tháng 7 năm 2019, Bulgaria đã ký thỏa thuận mua 8 chiến đấu cơ F-16 Block 70 của Mỹ với giá 1,3 tỷ đô la. Máy bay dự kiến được giao cho Bulgaria từ năm 2023, nhưng bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.
Washington đang nghiên cứu chi phí để mua lại Golan. Theo các quan chức cao cấp được nhật báo Mỹ Washington Post phỏng vấn, đây là bước đi cụ thể nhất mà chính quyền Donald Trump thực hiện kể từ khi có ý đồ thâu tóm vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Theo Washington Post, ba quan chức cao cấp giấu tên nắm rõ hồ sơ này cho biết các thành viên văn phòng ngân sách của Nhà Trắng trong những tuần gần đây đang nỗ lực xác định chi phí để biến hòn đảo tự trị của Đan Mạch thành một lãnh thổ của Hoa Kỳ. Nghiên cứu bao gồm chi phí cung cấp các dịch vụ của chính phủ Hoa Kỳ cho 58.000 cư dân Golan, cũng như ước tính doanh thu tiềm năng mà Hoa Kỳ có thể thu về từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Golan. Một phương án đang được xem xét là cung cấp cho chính phủ Golan một thỏa thuận có lợi hơn so với thỏa thuận do Đan Mạch đề xuất, hiện đang trợ cấp các dịch vụ trên đảo với số tiền khoảng 600 triệu đô la mỗi năm. Chúng tôi sẽ trả nhiều hơn Đan Mạch, một trong những nguồn tin nói với nhật báo Washington Post.